Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai Do Lư Sơn Tự thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ tới đất Tăng Ni và quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng con được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Vĩnh Hóa, Việt Chủ Lư Sơn Tự của thành phố Rosebud, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Tín Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sơn Tự.
A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đề tài tiếp theo chúng con xin nhắc lại tầm sư học đạo. Đây cũng là một đề tài lớn và nhiều Phật tử như chúng con đã từng thắc mắc, làm sao mà có thể tầm được sư và học là học đạo như thế nào cho phải phép. Kính thưa quý vị, theo cuốn Chứng Đạo Ca của Vĩnh Gia Đại Sư mà Hòa Thượng Tuyên Hóa đã từng giảng giải lúc rất sớm khi qua đến Mỹ Quốc, Ngài có viết hai câu như sau. Thực sự là có tất cả là hơn 250 câu lận thì chắc cũng trích ra được hai câu. Du Giang Hải Thiệp Sơn Chuyên Tầm Sư Học Đạo Vị Tham Thiền. Ý nghĩa là chơi biển cả, dạo rừng thiên, tìm thầy học bạn, lấy đạo mà tham thiền. Ý chẳng ngại khoảng núi cao rộng lớn, đi khắp nơi tìm thầy hỏi bạn, tham vấn các tiện tri thức, các biên sư, các bạn đạo. Tham thiền, ý Ngài muốn nói, đòi hỏi phải có sự dụng công, kiên nhẫn, đến lúc tâm tính lự mới được khai ngộ. Kính thưa,
còn câu thứ nhì là câu gì?
Dạ, tầm sư học đạo và tầm sư học đạo vị tham thiền. Dạ vâng, dạ vâng. Là ý là Ngài cái giải thích qua hai cái câu đó rồi. Thì trong đây thực sự là dài tới 250 câu lận thưa thầy. Dạ vâng, trong đây là Ngài giảng từng câu mà giảng rất nhiều. Mỗi một câu vậy giảng tới có thể tới một trang giấy lận. Dạ, thành một cuốn sách con có mặt ở đây. Dạ, đầu tiên cho con được xin hỏi thầy Hiền Trì. Dạ thưa thầy, là trong vừa rồi con nghe thầy nói, thầy có đọc qua về của Ngài Tuyên Hóa dạy về cái tầm sư như thế nào hả thưa thầy?
Dạ. Thì hồi xưa thầy, trong khi chờ thầy ra để đi, tôi dặn cái băng của Hòa Thượng lên, tình cờ nó trúng cái chỗ là Hòa Thượng cũng vậy đó. Khi Ngài xuất gia rồi, Ngài đi khắp nơi Ngài tìm thì 3 năm sau mới gặp cái vị thiện tri thức dạy Ngài tu, mục đích tu như thế nào.
Một phần
cá nhân tôi cũng vậy, thì tôi qua Mỹ này mười mấy năm rồi. Tôi đi rất là nhiều chùa, nhưng mà năm 2010-11 tôi không nhớ rõ, tôi xuống tham thiền với thầy ở đây, bạn tôi dẫn đi. Thì trong 3 ngày đầu nó đau khủng khiếp, đau từ trên đỉnh đầu tới dưới chân mà chỗ nào cũng đau. Tôi nghe lời thầy, tôi ráng, tôi ngồi dưới già tôi chịu. Thì ngày thứ 3 tự nhiên nó bực một cái, từ trên đầu xuống dưới chân nó nhẹ như bông gòn vậy. Thì tôi quay lại tôi thấy thầy đang dòm tôi, thầy cười, đó là thầy đang theo dõi tôi từ từng bước từng bước.
Thầy là
thầy trụ trì đây nè.
Vâng vâng, một Phật.
Thì tôi mới chạy luôn, mừng quá, tôi lên tôi nói chuyện với thầy, cái thầy nói đi về đi, chúc thầy giảng cho nghe. Rồi thầy mới nói Phật tổ từ bi không, để những cái pháp mà rất là hay cho mình là mình không biết. Nó từ đó sau tôi để ý, tôi bắt đầu tôi tới với thầy thường xuyên trong những cái khóa thiền. Thì cách đây khoảng hơn hai năm thầy biểu tôi xuất gia, tôi tin thầy tôi xuất gia. Thầy tôi tin
sau.
Thầy là thiện tri thức của tôi.
Dạ. 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 Rồi còn thầy còn có điều gì bổ xúc là bổ túc?
Dạ, thứ hai là tôi nghĩ là thầy trước thì tôi cũng có cái sai lầm là tôi nghĩ rằng mình sẽ đi tìm thầy núi này chùa nọ, nhưng mà tôi có cái nghĩ đó không, nhưng mà khi tôi chia sẻ với thầy đây thì thầy nói rằng khi cái người Phật tử mà có cái ý muốn tìm học cái pháp giải thoát, pháp cao giải thoát đó, để mà thoát ly sinh tử đó, mà khẩn thiết cầu rồi làm những phước đức, đóng góp những cái gì cho Phật giáo hay là cho chùa chiền hay cho chánh pháp, thì sẽ gặp người đủ phước, là người thiện thế đức sẽ kiếm cái người học trò đó, chứ người học trò mấy ông thầy kiếm đâu.
Nghĩa là con cũng nghĩ là thầy trò cũng phải có duyên lẫn nhau nữa. Dạ vâng. Dạ. Mới có thể là gặp nhau mà có thể truyền đạt được pháp cho nhau. Dạ mô Phật. Con xin hỏi tới cô. Dạ vâng, cô cho con được hai chữ, con hiểu thế nào về tầm sư hả thưa cô?
Thật ra là hiền nhẫn thì không có tu nhiều, ra trước đây là cũng không có biết tầm sư là gì hết á. Mà ham chơi lắm, ham vui, chỗ nào vui thì có mặt thôi. Nhưng mà cũng may mắn một cái là bây giờ được gặp thầy, rồi thầy giảng dạy, thầy chỉ dạy cho, thì bây giờ thì hiền nhẫn là cứ biết là ở lại để theo học thầy thôi.
Thầy chỉ dạy đừng có chơi nữa hả cô ha, xuất gia hả thưa cô?
Cũng có chơi chút chút.
Vâng. Cảm ơn cô.
Hỏi cô đó, nhân cái cô hồ này lên, hỏi cô hiền nhẫn luôn. Bây giờ tu đó vui hơn hay là buồn hơn là hay là chơi?
Dạ, bây giờ thì thật ra là con thấy là trong cái tu đó nó có cái thú vị của cái sự tu hành. Mà những cái thú vui của thế gian thì không có so sánh được.
Dạ, tôi cũng xin góp ý kiến đó là cái câu hỏi của thầy là đúng cái chỗ ngớ của tôi đó là có một bữa đó là có mình tôi với ông thầy Mỹ thôi. Mà sắp tới ngày mà khóa thiền rồi thì cái nhiệm vụ của tôi là lao tất cả những cái gì trong chánh điện. Ông thầy cũng làm ở ngoài, tôi làm ở trong. Thì tôi làm từ sáng đến 4 giờ chiều. Tôi một mình tôi làm thôi. Thì tôi mới nhận ra là hồi sáng giờ mình làm những cái chuyện tốt phước đức không à. Ở ngày hôm nay mà không có đi làm cái chuyện này đó thì mình hưu trí là mình chạy lên mấy cái quán cà phê xong rồi đi ngồi nó dốc. Thì ngày mốt ngày kia người ta tới người ta chửi. Hôm qua nói hành nó tỏi vợ người ta, chồng người ta, con người ta cái gì đây. Họ tới là đôi chối. Còn trong khi đó ngày nay mình làm từ sáng đến chiều tin cái chuyện phước đức không à. Chuyện tu học không à. Thành ra tôi thấy tu nó có hạnh phúc hơn và nó có giá trị rất là nhiều. Nếu mình để thời gian mình ở ngoài mình đi là nó lát, nó bậy, nó bạ là chúng chửi à.
Còn chú thiện giác thì chú tâm sư như thế nào chứ?
Thực sự là con cũng quan niệm là một vị sư phụ thì thường là cũng phải có cái phẩm hạnh là do là cái giới định huệ đó. Vâng, con thường như thế. Nhưng mà làm sao mà con có thể biết là vị đó là có giới định huệ bao giờ? Nhưng mà theo cái cảm nhận của mình biết thưa con. Dạ vâng. Mặc dù nhiều khi cái cảm nhận của con là con cũng thừa thật là nó có sai chứ phải không? Các con nhé. Nhưng mà nó cũng qua cái cảm nhận của con tự bước đầu cái đó. Rồi con kiểu cái xét theo là giống như theo cái tiêu chuẩn mà như là đọc của Ngài Tiên Hóa hay gì nè. Thì theo cái tiêu chuẩn nó xét là bớt tham, bớt sân, bớt si chẳng hạn vậy. Và một sư phụ là phải cần nhất là cũng phải ít nóng giận. Vâng. Cũng như là lục đại tông chỉ của Ngài, Ngài viết ra là một cái theo đó mà phỏng đoán ra thưa cô ạ. Một Phật. Thực sự là trong cái vấn đề thổng sư mà nó rất là quan trọng. Nếu mà không có vị sư phụ mà chỉ cho đúng cái giáo pháp, thường thì mình cứ hay theo cái tà pháp, thì lúc đó là cái vị sư phụ chỉ dẫn mình đi xuống địa ngục thôi. Nếu mà không có đúng một vị sư phụ theo đúng cái chánh pháp đó thưa cô. Một Phật xin thầy khai thị cho chúng con ạ thưa thầy.
Khi tầm sư là một cái đặc điểm của đại thừa Phật giáo đại thừa. Khi một khi những bài học đầu tiên mà thầy học với Ngài Thiện Hóa đó là phải tầm sư, rồi dạy xong như vậy xong ngài bỏ thầy mà đi, ngài chết vậy.
Ngài tịch năm 1995 mà
thưa. Vâng, 1995 thì hồi đó mới cái xuất gia được có vài tháng thì ngài tịch quá. Lúc đó là thật là nó khổ sở, nó khổ tâm lắm, mà tại vì mình bỏ hết tất cả để mình xuất gia, lại nghe ngài nói hồi đó ngài có 75 tuổi, thì tính ngài nói tôi sẽ ở lại cho tới 100 tuổi. Thầy nói như vậy mình xuất gia mà mình học thiền với ông á, xong rồi mình cạo đầu mình học cho cái nghề và cái bí quyết ở trong đó, tại ông thầy thì biết như học trò. Cái người tài gia thì cái pháp thiền của tài gia nó còn chắc không thể nào bằng cái pháp người xuất gia được. Thành mình mới cạo đầu người xuất gia để học cho tới nơi tới chỗ. Thì mình học ít nhất còn 25 năm nữa thì chắc chắn mình học ít nhất cũng được một mớ đồ nghề để mà đem về mình xài. Xong mình sẽ hoàn tục, mình đi tiếp tục đi vui chơi. Thành ra mới xuất gia được ông bắt đời cho mấy tháng rồi mới cho xuất gia. Xong rồi ông cho xuất gia rồi bắt đời hình như là 4 tháng 5 6 tháng mới được cạo đầu. Cạo đầu xong là không sao, vẫn còn được 24 năm rưỡi. Thì vài tháng sau ông chết rồi. Chơi vơi luôn, mình không biết làm gì hết. Khổ, nó khổ tâm dễ sợ. Ngày trước khi ngài chết đó, ngài còn nói là quý vị đừng có lo, Tôi sai, sai đệ tử tôi dạy dạy cho quý vị, mấy người sư huynh sẽ dạy cho. Thành thầy mừng lắm, không sao, ít nhất mấy sư huynh mình là quá giỏi rồi. Họ tu với ngài đã hai mấy năm trời, ba bốn chục năm trời rồi. Giới định huệ là quá cao rồi, không có gì phải lo hết á. Cái mình mới tò mò mình tới mình xin, ngửa tay ra xin, thầy dạy dùm con. Nghe nói là cái dòng mình là có cái thiền, ngài này là thiền sư, dạy dùm con cách thiền. Không ai dạy hết á. Cái ông hồi đó ông phương trưởng ông chỉ thì ông muốn dạy thiền, không học thiền hết. Ông chỉ một cái pháp thiền của bên ngài Trí Giả đại sư. Ngài biên một cái luận án về cái thiền, phương pháp thiền của Thông Thiên Thai đó. Và tiếng Hoa. Mình mới học được vài chữ tiếng Hoa là ông đưa cái bản tiếng Hoa, tại ông tiếng Anh ông yếu lắm. Mà ở ngay chùa Tàu mà. Thành ra không ai dạy thiền. Rồi sau ông đi học như ông thằng Trường, thằng Đức, rồi thằng Luật rồi này nọ. Rồi không ai dạy hết đó. Mình thấy lạ, mọi người dạy một cách, mà ngài tiếng Hoa dạy cách khác. Chẳng hạn như ngồi mấy tiếng thì ông thằng thật đó ông mắng một trận. Ông nói là ống gì mà khờ đó còn thải da, ống gì mà khờ dữ vậy. Ông nó ngồi mấy tiếng chân nó vẹo luôn. Cái sao ông đi cà thọt cái ông tới ông tới dùng trưa ở Vàng Hoàng Thành, ông kêu ông chỉ đứng ở riêng, ông chặn cái hàng mình đang sắp hàng đấy, lấy đồ ăn ông chặn nó này. Nghe nói tối hôm qua ông ngồi mấy tiếng phải không, bây giờ xong ông khùng dữ vậy, ông có biết không, tôi á theo ngài Tiên Hóa mấy chục năm rồi, tôi chưa bao giờ ngồi hơn 8 tiếng nữa. Sao ông khùng như vậy, nó đến nỗi ngồi đến độ mà chân nó vẹo luôn. Đi quá lỗ. Thành ra cái thiền đại học toàn là mấy sư huynh toàn học cái từ sai lầm không à, chứ không ai dạy hết.
Thầy xin thầy cho con được ngưng giây lát để đài vào quảng cáo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin quý vị đừng giờ mấy, chúng tôi sẽ trở lại trong phần thông tin thương mại của quý thầy. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin Pháp Sư đã tiếp tục cho con đề tài về tầm sư học đạo.
Vâng, chị thứ nhì nữa là cái lý do thứ nhì nữa là như thầy thấy bây giờ ấy, lúc trước thầy cũng như vậy thôi, là khi mình tới chùa là mình tới chùa thôi chứ đâu phải mình tầm sư để làm cái gì. Cái tinh thần cũng phải là tinh thần tầm sư. Thành nếu quý vị tới chùa mà cái lý do mà tới chùa để không phải tầm sư thì sẽ được cái sự đáp ứng, nó tương ứng như vậy thôi. Nhận trước cô, nhận nó cô tới, cô muốn vui chơi thì sẽ có những cái mục vui chơi cho cô. Ăn bắp 11 giờ tối, chiên bắp lên ăn, rồi hát, rồi ca hát, rồi này nọ. Hoặc là đi socialize, đi vui chơi với nhau, đi ngâm thơ, này nọ. Cái đó là tùy cái nhu cầu của quý vị. Thầy hiện bây giờ thầy thấy đại đa số những người mà tới chùa đó, người ta không có cái tinh thần của tầm sư. Thành ra mấy chùa sẽ tổ chức những cái mục để mà giúp quý vị giải khuây. Đi lên máy bay, đi khinh khí cầu này đó. Tại vì cái đó là quý vị, chúng tôi chỉ phục vụ cái nhu cầu của quý vị thôi. Tại vì cái tầm sư, cái tinh thần tầm sư là nó có ý nghĩa trong Phật giáo chúng ta đó, đặc biệt ở chỗ này. Là mình tầm sư để làm cái gì, nhu cầu mình là cái gì. Đức Phật dạy Phật Pháp là không phải để mà ngoài cái mục đích đó, là giúp chúng ta đắc giải thoát. Thành mình tầm sư để tìm một cái người thầy mà đã đắc giải thoát rồi, mà biết đường, con đường đến giải thoát, để giúp chúng ta đi tới cái giải thoát. Thành ra cũng giống như là quý vị mà muốn đi đi du lịch đó, thì tìm một người phải biết đường để ta dẫn mình đi, thằng đời tốn thì giờ. Thành ra cái đó lý do tầm sư vì vậy. Thành ra tầm sư, mục tiêu chính của tầm sư thì ra là nó đáp ứng với nhu cầu của mình. Hiện bây giờ nếu quý vị không có nhu cầu giải thoát thì đâu cần tầm sư đâu. Thì thầy thấy rất nhiều người tới chùa, ta tới chùa để mà ta làm công quả, ta tới chùa để học cái giáo lý Phật Pháp rất là hay. Nó là cái Phật Pháp dạy chữ không rất là cao siêu, rất là cao minh, những cái tư tưởng rất là siêu việt. Thế đó là chỉ học cái chữ thôi, chứ đâu phải là đắc giải thoát đâu. Chính là lúc mà ngài Bồ Đề Đạt Ma mà từ Ấn Độ mà qua nước Hoa đó, thì gặp ngài Ấn Quang, ngài Thần Quang Đại Sư đó, đang giảng pháp, giảng hay đến độ mà các thiên thần rải hoa để mà cúng dường cái pháp ngài đang giảng, tuyệt vời đến độ như vậy luôn. Ta nghe tâm hồn mê mẩn, thì ngài Bồ Đề Đạt Nga mới hỏi vậy chứ ông giảng pháp để làm cái gì vậy? Nói thì cái giảng pháp là đại pháp của Phật pháp, cái này của đại thừa, cái này là tinh hoa của pháp đại thừa, tại sao ông dám hỏi một cách hỗn như vậy? Mà thì ông nói thì cứ hỏi là ta tôi muốn biết. Thời hồi đó Bồ Đề Đạt Ma là râu ria xồm xoàng mà da đen thui nữa, giống người cha bà vậy. Người cha bà thiệt.
Người Ấn Độ thế này.
Cha bà là hơi không nên dùng nữa. Thầy xin lỗi, thầy xúc phạm ai thầy xin lỗi. Thì ngài Ấn Quang nói tới cái pháp là cái pháp nghe pháp này mới đắc giải thoát. Thì ngài Bồ Đề Đạt Ma mới hỏi cái pháp quý ông giảng á, ngài giảng á là cái giấy trắng mực đen làm sao mà đắc giải thoát được, cái giấy mực làm sao giúp chúng tôi đắc giải thoát bây giờ. Ông kia ông cứng họng. Thành ra thì từ khi mà cái Phật pháp chánh pháp bên Trung Hoa, mà từ khi mà ngài Bồ Đề Đạt Nga mới thực sự mà đích thân qua rồi đó, thực sự chưa gọi là chánh pháp Như Lai. Tại sao như vậy? Họ dùng cái danh từ học chữ thôi, họ hiểu chữ thôi, mà họ không biết cái phương pháp để mà dùng những cái chữ đó để mà đắc giải thoát. Thì chính ngài Bồ Đề Đạt Ma phải đích thân sau này dạy ngài Thần Quang Đại Sư 9 năm trời.
Thưa thầy, cho con hỏi là ngay cái lúc đầu đó, trình độ của ngài thành như vậy mà cũng không có nhận ra được là Bồ Đề Đạt Ma, thì bây giờ tụi con đó là trong cái thời mạt pháp trình độ sơ cơ quá, thì làm sao mà tìm ra được thiện tri thức từ tụi thầy?
Hồi đó ngài Thần Quang Đại Sư đâu có tìm thiện tri thức đâu. Thành ra cái đó nó cũng như con vào chùa con đâu có cần có muốn là tìm cái cách giải thoát đâu. Tại vì lỡ ở chùa lâu rồi bây giờ phải học cái phương pháp giải thoát thôi, chứ còn thiệt ra là cái mục tiêu con chính lúc đó phải rất khác cái mục tiêu của thầy Hiền Trì. Thì thiệt sự là muốn đắc
con
giải thoát.
Con đâu có nghĩ là thời này có thể đắc giải pháp được thoát được đâu thầy. Thời này thầy mạt pháp mà làm sao mà tu mà đắc giác ngộ được thầy?
Thì chừng nào mà bởi vì con có phước ở chỗ đó, chừng nào con tóc con bạc như là anh Thiền Giác này, hoặc là hết tóc như này thì Hiền Trì rồi, bước đầu nó trời đất ơi, mình sống cuộc đời mình sung sướng lên voi xuống ngựa một thời gian. Một thời gian đã lâu rồi, bây giờ mình đi tới đâu, mình sắp chết tới nơi, mình làm cái gì bây giờ?
Xin phép thầy cô cho con được là con được thấy về ngài Thành Tú khi kiếm gặp tới Bồ Đề Đạt Ma đó. Thì con nghe nói là khi mà còn cầm cái sâu chuối đó mà tung lên tới là cho ngài Bồ Đề Đạt Ma gãy hai cái răng. Và lúc đó là không tin thôi cô ạ. Là không tin là ngài gãy hai cái răng rồi. Ngài biết là nếu mà hai cái răng nào rớt ra một cái đó thì chỗ đó lại là có những cái ảnh hưởng không đẹp cái nơi cái đất đó.
Vâng,
đại hạn hán không cho thầy nhé. Cho nên ngài nuốt luôn hai cái răng vô trong bụng luôn để khỏi rớt hai cái răng ra ngoài. Nhưng mà sau này là cũng do cái nhân duyên lành đó là ngài Thần Tú mới nhận ra được. Thì mới là quỳ đó để mà xin. Vâng, ngài Thần Quang xin lỗi cô. Dạ, đó là quỳ xuống để mà xin được làm thầy á.
Thì cái vấn đề là bây giờ đó là nếu mà người thầy họ không muốn cho đệ tử nhận ra thì đệ tử không có cách gì mà nhận ra được thầy hết. Thì làm sao chú Thiện Giác đi đâu mà tìm được thầy của chú bây giờ?
Dạ, thưa cô, cái câu hỏi rất là hay.
Muốn đề sau, còn mình sẽ bàn một cái thì giờ nó sắp hết rồi, mình bàn vấn đề tìm thầy là chuyện khác. Cái vấn đề mà nó là cái sự quan trọng, tại sao mình cần tầm sư. Mình học Phật pháp là cái quan trọng, thì mình muốn nhấn mạnh ngày hôm nay để quý vị muốn học thiệt sự, muốn học chánh pháp phải có người thầy mà dạy, chứ không thể nào đọc sách được. Tại vì thầy cũng đọc, đã từng làm một sách, thầy đọc biết bao nhiêu sách, thầy đọc thiệt ra nó thú thật quý vị. Thầy đọc là cuốn sách Ngài Chuyển Hóa dịch ra tiếng Anh, thầy đọc 200 cuốn, thầy đọc hết tất cả, đọc lui đọc tới. Từ Thủ Lăng Nghiêm tới Hoa Nghiêm cho tới đủ thứ. Rồi xong rồi đọc sách của các thiền sư Nhật Bản, tiếng dịch tiếng Việt ra của các của Đức Cố Hòa Thượng gì hết, ông gì Duy Lực không?
Dạ, Duy Lực ạ.
Hồi đó lúc mà ngài Chuyển Hóa mà qua đời một cái thì sợ, thì quấn quá. Thầy mới nghe nói thiền sư Duy Lực là mình muốn học thiền mà, không ai dạy thiền thì mình đi kiếm ông thiền sư dạy. Rồi nói chuyện ông Duy Lực, tính xích bỏ hoàn toàn Phật đi mà qua Duy Lực để mà học. Để nói chuyện điện thoại với ông thì cái tâm nó như nói tâm nó không có yên. Cái người thầy không khiến mình có cái lòng tin tưởng, anh là mới không đi. Anh đã đọc đủ thứ hết đó, đọc biết bao nhiêu là sách. Cuối cùng đọc rồi sau rồi qua Đài Loan học tiếng Hoa rồi đọc biết bao nhiêu sách người tiếng Hoa nữa, nhất là mấy thầy nổi tiếng bên Đài Loan, ông thầy gì ha, Thánh Nghiêm này, rất giàu, rất nổi tiếng, một trong bốn đại sư bên Đài Loan. Có mấy hòa thượng khuyên thầy đi học PhD ra, tiến sĩ ra, ông bỏ tiền đi học rồi hưởng cái gia tài của ông, 20 triệu của ông. Nên thầy thấy mấy người này là những người mà nó họ chưa đắc giải thoát, thành ra vẫn tiếp tục đi kiếm như thường. Tại sao vậy? Tại vì nếu quý vị mà cái Phật pháp nói tóm là rất là giản dị, quý vị chỉ cần theo cái người thầy mà biết đường tới giải thoát đó, thì sẽ tới giải thoát. Còn nếu như anh Thiện Giác mới nói hồi nãy đó, nếu như mà ông thầy mà chưa biết đường giải thoát mà dạy mà đi theo thì có thể thường thường Phật tử đi lạc được.
Dạ vâng.
Thành ra cái tâm sư nó rất quan trọng. Nó là nó tóm lại cái tinh thần học và pháp bên Phật pháp mình. Lúc trước Phật còn tại thế, mình theo Phật học thì rất rất dễ mà đắc giải thoát. Nhưng bây giờ Phật đi rồi, cái thời mạt pháp là rất khó mà nhận ra được thầy giỏi. Thành ra cái mình học Phật pháp là không ngoài mục tiêu là để theo cái lời Phật dạy, là mình học để mà đắc giải thoát, chứ không phải học để mà vui.
Dạ, học để mà sử. Cảm ơn thầy. Thưa thầy, thưa cô, con có hiểu về chút xíu về cái này. Như cô Hiền Nhân đây đã nói đó, là thường là không thấy là một vị mà sư phụ á, như là trong cuốn sách mà của Pháp Bảo Đàn á, thì cô chỉ nói một vị là tầm sư như thế nào đó, thưa cô. Thì nói là một vị đó là ngoài thì không chấp tướng mà trong tâm thì chẳng loạn, tức là nói là ngài đó là mặc dầu không chấp tướng, tức là coi như là với cái con ý nói là coi như là đều là bình đẳng mà trong là cái tâm chẳng loạn, là cái thực sự đó là bắt không chẳng động.
Đúng, rất là đúng. Cái đó là lần sau mình nói. Như thế hôm nay thì xin tóm tắt bằng cách nói cho vì bốn lý do rất quan trọng mà quý vị chúng ta khi mà học Phật pháp phải cần tâm sư. Xin quý anh cho cái tấm số 1. Có bốn lý do rất là quan trọng để mà chúng ta lúc mà học Phật pháp cần tâm sư. Lý do thứ nhất là tại vì quý vị muốn xuất thế đó, cái mục tiêu đó mình học để xuất thế, tấm số 1.
Tấm số 1, xin bàn kỹ thuật cho tấm số 1 trên đài ạ, một Phật.
Mình muốn xuất thế thì phải cần có phương pháp để xuất thế. Chứ không phải bất cứ giống như muốn nấu ăn giỏi, phải có người thầy giỏi mà dạy, có phương pháp một giỏi. Phật. Mình có tấm số 1 được không?
Dạ. Xin đăng ký cho bàn cho tấm số 1 lên trên màn ảnh ạ, một Phật. Xin Pháp Sư cứ nói tiếp để anh đang kiếm ra.
Đó là lý do thứ nhất là cái gì muốn... có cái pháp môn, có phương pháp để mà đắc cái giải thoát, để chứng cái quả vị của giải thoát là tứ quả la hán trở lên. Ok, đó là lý do thứ nhất. Ok, thành thứ mình phải cần cái phương pháp, thì cái người thầy đó phải có biết cái phương pháp để dạy cho chúng ta, như Đức Phật đã dạy các đệ tử các ngài để đắc cái giải thoát rồi. Ok, để thấy được cái sự thật. Lý do thứ nhì đó, xin cho chia tấm thứ nhì. Cái lý do thứ nhì là tại vì người có thể chỉ cho chúng ta thấy được cái khuyết điểm của chúng ta, tại vì chúng ta đó là còn cái nhiều rất thành kiến, còn rất là vô minh, thành ra ông thầy phải chỉ cái chỗ vô minh của mình, chỉ những cái mà mình không thấy được, và ông thầy không có tông bốc và lợi dụng chúng ta đâu. Cái đó là cái điều rất là quan trọng. Lý do thứ ba, xin cho tấm thứ ba là người thầy đó, khi quý vị tu đó, giống như đi đâu vậy, phải cần có người gia hộ cho quý vị, có người giúp đỡ cho quý vị. Và cái đặc biệt cái người thầy này là người thầy không, cái việc mục tiêu của người thầy này khi mà muốn nhận quý vị làm học trò đó, là họ muốn làm lợi cho chúng ta.
Kính thưa quý vị, thời giờ đã hết. Chúng con xin kính chào quý trừ Tôn Đức Tần Đi và quý khán giả. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật. Kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. A Di Đà Phật.